Tôi xin được phép tuyên đọc Kinh Thánh trong Châm Ngôn câu 3, đoạn 3 câu 1 đến câu 10. Khuyên làm theo sự khôn ngoan. Hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy ta, lòng ta khá giữ các mạng lệnh ta, vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày, số năm mạng sống và sự bình an. Sự nhân từ và sự chân thật chớ để lìa bỏ con. Hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con. Như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Chớ khôn ngoan theo mắt mình. Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác. Như vậy, cuốn rốn con sẽ được mạnh khỏe và xương cốt con được mát mẻ. Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Vậy, các vừa lẫm con sẽ đầy dư dật, và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Amen. Xin kính mời hội thánh đồng an tọa.
Amen. Chị em, chúng ta là những người Việt may mắn sống ở xứ Mỹ này, thành ra ăn được tới hai cái Tết. Cái Tết dương lịch vừa xong cái đây một tháng, thì bây giờ thêm cái Tết thứ hai là Tết âm lịch. Tết Tây vừa xong thì Tết ta. Thành ra khi nghĩ đến Tết thì làm bao giờ cũng có vui. Nhất là ngõ qua phía bên này thấy cây đào, ngõ phía bên kia thấy cây mai. Năm nay thì không có hai lọc đầu năm trong phòng nhóm, nhưng mà có lì xì, có những cái câu Kinh Thánh được phát ra. Có những câu Kinh Thánh được phát ra đầu năm, coi như là lập. Quý ông bạn cho em thấy phong tục Việt Nam của chúng ta còn có hai cái câu đối. Quý vị có thấy hai câu đối trên này không ạ? Chúng ta cùng nhau đọc chung hai cái câu đối đó. Tết đến, hội thánh rộn rã vui. Xuân về, ơn Chúa bình an đến. Ta đã nhân dịp xuân về, Tết đến, kính chúc tất cả quý ông bà, anh chị em, con cái Chúa, thân hữu trong phòng nhóm này, một năm mới an khang, thịnh vượng và đầy ơn lành từ đấng chí cao, tức là Đức Chúa Trời, ban xuống. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi nói đến Tết, có lẽ người Việt chúng ta thường nhớ đến nhiều cái phong tục tập quán Việt Nam của chúng ta, nhiều cái câu ca dao tục ngữ mà chúng ta là bậc làm cha mẹ, đôi khi chúng ta phải nhắc nhở cho con cái của mình. Tết trong ca dao có những cái câu đối như thế này. Mùng 1 thì Tết ai? Tết cha. Thành ra có con cái nhắc nhở thứ ba tới đây là mùng 1 Tết, nhắc con mình tới chúc bổ trược. Mùng 2 Tết ai? Tết mẹ. Nhắc nhở con cái mình ngày mùng 2 chúc mẹ. Tại nếu mà không nhắc, chúng không có nhớ. Mùng 3 thì chúc ai? Rồi lúc đó mới đi tới người khác chúc thầy, bà con họ hàng. Thành ra để dành cái ngày đó, hồi tính chúng ta thì mùng 2, mùng 3 Tết sẽ đi chúc Tết. Có một số người sẽ đi chúc Tết của các cụ mà homebound, tức là không có đi nhóm được, thì sẽ có đi chúc Tết. Việt Nam chúng ta cũng có những cái câu rất là hay. Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh. Thành ra trong cái giờ thông công sẽ có ăn bánh tét, bánh chưng, có rất là nhiều. Tân niên hạnh phúc bình an tiện, xuân nhật vinh hoa phú quý lai. Đó là những cái câu mà Việt Nam chúng ta hay nhắc nhở, nhất là trong cái mùa Tết này. Nhưng mà thưa quý ông bà, anh chị em, Đức Chúa Trời chúng ta, tức là vua của mùa xuân, bao giờ cũng muốn mọi người mừng xuân mới. Cái thì giờ rất là ít ỏi, thành ra Mừng xuân mới có ba chữ tôi muốn trình bày với quý ông bạn và em, nhất là trong cái dịp Tết. Mừng thì mừng sao? Chúc mừng, mong muốn. Xuân thì sao? Tặng nhau những cái món quà để vui mừng. Và mới thì mới sao? Cầu nguyện Chúa để năm mới này quý ông bà anh chị em mới từ trong ra ngoài, chứ không phải là chỉ bận áo mới rồi bên trong vẫn không có gì thay đổi cả. Tôi chỉ có khoảng chừng 15-20 phút, thành ra quý ông bà anh chị em muốn tôi nói nhiều về phần nào? Muốn mừng hay là muốn xuân hay là muốn mới? Còn không là tôi nói tới 40 phút lận. Ha? Mới ha. Như vậy tôi sẽ lướt qua về cái mừng. Rồi cái tuần tới quý ông bà anh chị em trở lại, tôi sẽ nói nhiều hơn mừng sao mới là mừng trong cái năm mới. Rồi xuân tặng nhau đó tôi chỉ lướt qua, rồi tôi sẽ nói về mới từ trong ra ngoài. Sẽ nói nhiều hơn về phần đó. Có thể tuần tới nói về mừng, tuần kế tiếp nữa nói xuân, rồi cuối cùng kết luận của cái tháng giêng này là phước lập thọ, là quý ông bà anh chị em hạnh phúc suốt năm. Tại vì người Việt Nam chúng ta ăn Tết là tới tháng lận, thành ra không có sao cả. Đại xin cho ta cầu nguyện. Kể lại Chúa, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là ngọt ngào. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lời của Chúa, và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và làm theo lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi chỉ lướt qua về cái chữ mừng. Mừng là chúc mừng, là mong muốn. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, người Việt Nam của chúng ta khi gặp nhau là chúc mừng anh, mừng chị. Và cái chữ lớn nhất là ngũ phúc lâm môn, tức là phú quý thọ khang ninh. Tôi chỉ lướt qua mà thôi. Bởi vì lời của Chúa nhắc nhở con cái Chúa làm sao để mà có được cái ngũ phúc. Phú là giàu có. Hãy lấy tài vật huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Vậy vừa lắm con sẽ đầy dư dật và những thùng con sẽ tràn rượu mới. Trong cái phong tục tập quán của người ngày xưa Do Thái lúc đó, khi mà nói về cái giàu có nghĩa rằng cái vừa hay là cái kho chứa của mình nó đầy đủ lương thực. Và khi cái rượu để mà nói về cái sự dư dật. Mà nếu quý ông bà anh chị em làm đúng như lời của Chúa dạy, lấy tài vật huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va, thì bảo đảm có giàu có. Lướt qua, thành ra tuần tới quý ông bà anh em trở lại thì nói sẽ làm như thế nào. Nhưng đồng thời quý là cao sang, tức là cái chữ, tôi dùng cái chữ favor, nhưng mà cũng là cái chữ honor. Cái này là cảm ơn chị Huyền gửi cái email ra, tôi nói không biết cái chữ quý là dịch ra sao đây. Chị dùng chữ honor, tôi rất là thích cái chữ honor. Lời của Chúa nhắc nhở sự nhân từ và chân thật, chớ lìa bỏ con, hãy đeo nó vào cổ, ghi nó bia lòng con. Như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời, loài người, con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan. Chúng ta cần nhớ tới cái sự dạy dỗ của Chúa trong cái sự nhân từ, trong sự chân thật từ bên trong ra bên ngoài, để có sự khôn ngoan của Chúa, để rồi chúng ta được coi như là cao sang hay là favor, được ơn trước mặt Chúa và đồng thời được ơn trước mặt người ta. Tôi cầu nguyện Chúa trong năm mới này, con cái Chúa áp dụng lời của Chúa để không những được phú mà đồng thời được quý. Thọ sống lâu. Tạ ơn Chúa sáng hôm nay các người cao niên. Năm nay hội thánh chúng ta giảm cái tuổi cao niên xuống 62 tuổi để có nhiều người có năng động để có thể giúp đi chợ các cụ cao niên. Thực ra là lão niên để mà cùng nhau sinh hoạt trong hội thánh. Hội thánh cần những người cao niên hay là lão niên đó. Nhưng lời của Chúa nhắc nhở về cái sự sống lâu như thế này. Chớ quên sự khuyên dạy của ta, tức lời của Chúa. Lòng con khá giữ các mạng lĩnh cha của ta thì nó sẽ thêm cho con lâu ngày, tức là sống lâu. Số năm mạng sống và được sự bình an. Thành ra quý ông bà anh chị em gìn giữ lời của Chúa. Có lời của Chúa dạy dỗ, sống sao, làm cái gì. Rồi chút xíu nữa tới vấn đề mà mạnh khỏe nữa đó, ăn uống sao, thì quý ông bà anh chị em sẽ sống lâu. Tạ ơn Chúa, quý ông bà anh chị em thấy, ông cụ Tấn trong hội thánh chúng ta hơn 90 tuổi, cách đây 2 tuần là tưởng là hội thánh tới chia buồn cùng gia đình ông rồi. Nhưng mà ông vô nhà thương cái tuần sau thấy đi nhà thờ trở lại, Là sao? Tại vì lời của Chúa nhắc nhở ông cụ rằng coi như là tôi sẽ ca ngợi danh của Ngài cho dòng dõi của tôi khi mà Chúa cho tôi sống. Tạ ơn Chúa về điều này. Lời của Chúa nói số 5 mạng sống, không những sống thọ nhưng đồng thời có sự bình an, cái đó mới quan trọng. Nhiều người sống thọ mà khổ quá là khổ, mất bình an không có được. Ồ, cái này là mạnh khỏe, khang. Chớ khôn ngoan theo mắt của mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va lìa khỏi dữ đoán. Như vậy cuốn rốn của con sẽ được mạnh khỏe và xương cốt con được mát mẻ. Hai điều xảy ra quý ông bà anh chị em khi mà mạnh khỏe. Ngày xưa người ta nói cái cuốn rốn mà mạnh khỏe có nghĩa là cái sức lực, nó có cái sức bên trong. Tại vì nhiều người có thể nói bên ngoài có cái thể lực mà không có cái sức, thành ra đi chút xíu hết hơi, chứ có phải là mạnh khỏe. Đã được mạnh khỏe nhưng đồng thời cũng nhức xương nhức cốt nữa. Tại nhiều người tôi sống lâu mà lại nhức xương, khổ lắm, mất cái bình an nữa. Cầu nguyện Chúa, lời của Chúa dạy dỗ kính sợ, lìa khỏi những điều ác. Đừng có lo nghĩ nhiều quá, đừng có suy nghĩ những cái gì mà tối ngủ không được là ngày mai là thấy mặt mày hốc hác, xương cốt mỏi mệt. Lời của Chúa sẽ dạy dỗ những cái điều chúng ta ăn uống như thế nào để đừng có nhức xương nhức cốt. Tại vì sống lâu thấy bên ngoài thấy khỏe mà sáng dậy dậy không nổi, nó nhức từ trên xuống dưới, khổ vô cùng. Lời của Chúa dạy, nếu quý ông bà anh chị em muốn biết sống sao, mạnh khỏe sao, ăn uống sao, tuần tới. Tại quý ông bà anh chị em nói lướt qua, nên là bình an, yên ổn, peace, safe, security. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy đến sự sống sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài chỉ dẫn các nẻo của con. Cái cuộc đời quý ông bà anh chị em trên đường đời, làm ăn, sống ở giữa xã hội hay bất cứ chỗ nào, nếu theo cái sự sáng của Chúa, nhận biết Chúa, đừng có dựa vào cái sự riêng tư, cái sự suy nghĩ hay là những cái tính toán lo toan của mình, mà mình dựa vào cái sức của mình, thì mình làm theo cái đường của mình thì thường thường cũng khổ lắm. Nhưng Chúa nói Chúa sẽ chỉ dẫn các nẻo, chỉ dẫn các nẻo đó để có con đường đời nó bằng phẳng, để có sự bình an, để có sự vui thỏa. Bây giờ tới mừng rồi ha, bây giờ tới xuân. Xuân là tặng nhau vui mừng. Quý ông bà anh chị em, Tết tới là thường thường nhận những cái món quà Tết. Trong tuần vừa qua tôi nhận được khoảng, gia đình tôi nhận được khoảng chừng 10 đòn bánh tét, mười mấy cái bánh chưng, rồi chưa kể những cái quà Tết dưa món, nem chua. Ân phước Chúa cho rất là dư dật, thành ra chúng tôi tiếp tục tặng lại những món quà đó. Tạ ơn Chúa về điều này. Trong cái sự vui mừng ngày Tết chúng ta tặng quà cho nhau. Việt Nam của chúng ta tặng bánh chưng, bánh tét, những cái đồ ngọt rất là tốt. Nhưng mà trong những cái phong tục Việt Nam của chúng ta, cái này ảnh hưởng của người Trung Hoa, thì chúng ta có lì xì. Quà Tết hay lì xì có ý nghĩa gì quý ông bà anh chị em? Tới cái ngày Tết cái tự nhiên nhận được bao lì xì, mình không làm gì hết. Bởi cái bao lì xì ra thấy có tiền, rồi thấy khỏe rồi, không làm gì hết, không có xứng đáng gì cả, không có làm gì cả mà tự nhiên được tiền. Thường thường ngày bình thường đi làm, đôi khi có thể làm cả nguyên một ngày mới được một cái bì thơ đó. Và bữa nay tới cái tự nhiên nhận được, sáng nay nhận được cái bì thơ, không có làm gì cả mà được cái bì thơ. Rồi chút xíu nữa sẽ có lì xì cho những em, các em nó không có làm gì cả mà tự nhiên lì xì. Nhưng quý ông bà anh chị em ơi, cái quà tặng lớn nhất, cái món quà mà Thiên Chúa muốn ban cho mọi người là cái món quà sự sống đời đời. Cái lì xì vĩ đại nhất, không làm gì cả mà lại được. Lời của Chúa nhắc nhở như thế này, và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều ấy không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Sự ban cho có nghĩa là mình làm gì cả mà được. Sự ban cho, lời của Chúa nói ban cho không phải là bán cho. Bán cho có nghĩa là phải trả tiền mới được. Nhưng đây là cái món quà Chúa muốn ban cho mỗi con cái Chúa, Chúa ban cho mọi người bởi ân điển, bởi đức tin. Nhưng mà nhiều người nói ân điển là sao, mới là ân điển? Ân điển tiếng Anh gọi là grace, là cái quà tặng, cái tặng phẩm ban cho, tức là mình làm gì cả, làm ơn cho người mà không có xứng đáng, không có xứng đáng mà tự nhiên được. Cái đó là cái sự kỳ diệu về ân điển. Bởi vì chúng ta phải làm cái gì đó mới được cái món quà đó, là cái đó thành bán chứ không phải là ban, không còn là quà nữa, nhưng mà cả một cái sự đổi chác trong đó. Quý ông bà anh chị em cứ tưởng tượng đi, ngày Tết tặng cho tới nhà bà con của mình, tặng cái bánh chưng, bánh tét, hay là cái bịch đỏ quái lại rất là đẹp đẽ, mới tặng cái móc túi, mới tặng cái Tết với cái mừng tuổi anh chị, tặng cho anh chị cái món quà, cái tự nhiên người trong nhà đó móc bóp ra đưa lại 10 đồng. Nó đau vô cùng, quý ông bà anh chị em, nó đau lắm. Bởi vì không còn là quà Tết nữa, thấy cả một cái sự đổi chác. Món quà Thiên Chúa muốn dành cho quý ông bà anh chị em, thân hữu của chúng tôi, có cái ý nghĩa như vậy, ban cho. Nhưng đồng thời nói phải bởi đức tin, bởi ân điển, bởi đức tin. Cái đức tin là nói tin và nhận, believe and trust and receive thôi. Nếu mà giả đò như khách người tới tặng cho tôi cái món quà, gói cái rất là đẹp, cái tôi nói tôi nhận, cái họ để trên cái bàn, cái họ đi mất. Thành ra cái thái độ nhận quà là mình nói cảm ơn anh chị, mình phải nhận bởi đức tin, hy vọng cái món quà này là món quà sao đó không biết, nhưng bởi đức tin tôi đưa tay ra, tôi nhận, bởi vì tôi biết đó là cái lòng kính trọng của cái người muốn tặng quà. Đức Chúa Trời cũng vậy, ban cái món quà sự sống đời đời đó, thì muốn chúng ta ngửa tay ra nhận bởi đức tin và nhận điều đó, dù rằng chúng ta không có xứng đáng gì cả. Ta nói bởi ân điển, người không có xứng đáng cũng được, nhưng mà muốn nhận, dù rằng là mình không có xứng đáng, nhưng mà vẫn Chúa cho. Và nếu chúng ta bởi đức tin chúng ta nhận, thì cái món quà đó thuộc về chúng ta. Thành ra món quà lớn nhất Thiên Chúa muốn ban cho mọi người là món quà sự sống đời đời. Lời của Chúa nói, ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình, vì chúng ta là việc Ngài làm, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Để ý cái câu nói ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, chúng ta cũng xứng đáng, không làm gì cả. Chút xíu ở đây hội thánh sẽ có lì xì hái lộc đầu năm cho các em đó, các em có làm gì đâu, cái tự nhiên nhận được cái bì thờ, không phải bởi việc làm đó. Thành ra không có ai khoe mình, bởi vì tôi làm lành lắm dữ, tôi làm nhiều cái công sức, thành ra được Chúa cho, ban cho cái món quà đó, không phải như vậy. Thành ra không có ai khoe tôi được bởi vì tôi làm việc này việc kia, thành ra được. Nhưng mà để ý cái câu kế tiếp, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Chúa Giêsu Christ, có cái sự thay đổi trong đó, để làm việc lành. Thành ra chúng ta làm cái việc lành, làm cái việc công đức, cũng giống như tuần tới đây các anh chị em sẽ đi ra chợ Tết để rao giảng phúc âm đó, làm cái việc lành đó, bởi vì đã nhận được cái món quà sự sống đời đời mà Chúa ban cho, dựng nên trong Chúa Giêsu Christ để làm việc lành. Rồi bây giờ mới cái phần này sẽ nói nhiều. Thành ra tuần tới nếu quý ông bạn cho em muốn mừng thì nhớ tuần tới đến, sẽ giải thích dài hơn. Mừng thì mừng sao, mới thì mới sao. Người Việt Nam chúng ta rất là hay, tới cái ngày Tết đó, là nhà cửa gì dọn dẹp sạch sẽ, sơn lại cũng đẹp đẽ, quần áo mới. Rồi ngay cả nhà thờ chúng ta cũng quét dọn cho mới. Cái người Việt Nam chúng ta trong cái ngày Tết đó, là sinh nhật nè, rồi sao nữa, mừng tuổi nè, anniversary nè, rồi dọn dẹp nhà mới nè, tất cả đều nằm vào ngày Tết hết. Thành ra trong ngày Tết cái gì cũng mới hết cả, không có gì cũ, mới. Trong năm mới tôi cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em có cái sự thay đổi. Tại vì lời của Chúa khi nói là mừng xuân đó, khi chúng ta nhận được cái món quà sự sống đời đời đó, thì Chúa sẽ làm việc để thay đổi chúng ta từ con người cũ, tức là giống như là sâu đó, để năm mới này trở nên một cái gì mới, giống như trở thành con bướm. một cái tiến trình thay đổi, tiếng Anh gọi là transformation, những cái tiến trình thay đổi từ những cái gì cũ mà chúng ta biết nó không có tốt để thành ra những cái gì mới. Mà chúng ta thấy từ con sâu ra con bướm, nó thay đổi từ trong ra ngoài. Để khi người ta nhìn vào thì thấy cái con người cũ, con người không có tốt lành của chúng ta đó, nó biến mất đi để nó thay thế thành một cái con người mới, mà thấy những cái màu sắc rất là đẹp đẽ và cái sự thay đổi từ bên trong ra ngoài. Lời của Chúa chép làm sao? Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì người nấy được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đã trở nên mới. Quý ông bà anh chị em biết những cái sự cũ rất là nhiều. Năm cũ có nhiều cái điều cũ, nhiều cái điều mà mình cay đắng, giận hờn. Chúa nói cho nó đi qua đi. Nhưng mà làm sao làm được điều này, trở lại cái mừng xuân đó, thì phải có Chúa Giêsu Christ. Bởi vì sức con người không có làm được điều này. Đó lý do tại sao mà lời của Chúa chép, nếu ai ở trong Đấng Christ, phải ở trong Ngài, thì cái người ấy mới được dựng nên mới được. Tự thay đổi rất là khó. Đầu năm chúng ta nói là New Year Resolution. Có bao nhiêu quý ông bà anh chị em nói trong năm mới này tôi sẽ đi gym, tôi sẽ tập, và bao nhiêu đó? Có ai năm mới nói tôi sẽ đi tập thể dục không? Có không? Không có ai hết. Như vậy tôi đổi cái khác. Dạ. Yeah. Có, giơ tay lên nói có. Nhưng mà có được đâu một tháng cái rớt mất. Không có làm nữa. Dạ đó. Có nhiều người nói năm mới tôi sẽ kiêng ăn để tôi giảm ký. Làm được đâu 2-3 tuần cái thôi thèm đồ ăn, cái làm lại, thành ra cũng lên ký lại như thường. Khó lắm. Nhưng mà lời của Chúa nói ai ở trong Đấng Christ thì được dựng nên mới. Cái dựng nên mới nó thay đổi từ bên trong ra bên ngoài. Có bao nhiêu người nói năm mới này tức là nếu người vợ đó, tức là nói là em sẽ yêu chồng em nhiều hơn. Chồng em đó nghe, chứ không phải chồng người khác nha. Chồng em nhiều hơn đó. Nói thì dễ, nhưng mà nếu không có Chúa Giêsu Christ, đôi khi mình nói mình yêu chồng, để ý cái chữ chồng đó là phải chồng em, chồng tôi. Và đôi khi nói một cách tổng quát yêu chồng, không biết chồng ai đó, thì nó nguy hiểm vô cùng. Cũng một thể ấy, cái đó là cái tánh khí của người. Và cũng một thể ấy, năm mới anh sẽ yêu vợ anh nhiều hơn. Phải nhấn mạnh cái chỗ đó, thành ra quý bà cũng phải rất là cẩn thận, quý ông cẩn thận khi nghe vợ mình hay chồng mình nói chồng ai hay là vợ ai đó, cho nó rõ ràng. Nhưng bà muốn làm được điều này phải ở trong Chúa Giêsu Christ mới được dựng nên mới được. Tại vì con người chúng ta đôi khi cái đầu óc nó khi mà bị ngoại cảnh chi phối tới lui hồi đó, cái quên mất đi cái lời hứa. Cầu nguyện Chúa khi ở trong Chúa Giêsu Christ thì Ngài sẽ nhắc nhở chúng ta để mà nhớ, để mà có sự thay đổi. Năm cũ đã qua rồi, những cái giận hờn, những cái gì khó khăn năm mới, cầu nguyện Chúa ở trong Đấng Christ để mọi sự trở nên mới trong cái năm mới, thì lúc đó cái con sâu đó mới ra con bươm được. Còn không, nó cứ cằn quại ở trong mà nó không có phá được để mà trở thành con bươm. Nhưng mà đồng thời Chúa nói, nhưng hãy lại mặc lấy Chúa Giêsu Christ, chớ chăm nom về phát xác thịt mà cho phí lòng dục của nó. Chúa nói là phải mặc lấy Chúa Giêsu Christ. Mặc lấy Chúa Giêsu Christ là mặc làm sao đây? Mặc làm sao đây mới là mặc Chúa? Hồi nãy nói là ở trong Chúa Giêsu Christ, mình đang ở trong Chúa, rồi lại nói là phải mặc cái Chúa Giêsu Christ. Tại vì lời của Chúa nhắc nhở mặc của Chúa đó, tại vì Ngài là Chúa là đấng gì? Thường thường hay nói Chúa Giêsu Christ Ngài là nguồn gì? Ngài là nguồn của tình yêu. Chúa Giêsu Christ Ngài là nguồn gì? Đó, nguồn của sự bình an. Thành ra mặc cái có Chúa đó thì mình mới chống cự được những cái khuấy phá bên ngoài. Tại vì nếu mà quý ông bà anh chị em không có mặc lấy Chúa Giêsu Christ mà mặc cái gì khác đó thì sẽ bị xã hội ảnh hưởng chúng ta. Lúc đó có thể chúng ta soi gương nhiều, chăm sóc về phần xác thịt nhiều, bởi vì những cái ảnh hưởng bên ngoài nó đi vào trong cái tâm trí, đi vào trong cái năm cái giác quan, để nó đi vào trong tâm trí, để nó đi vào trong cái hành động, cái will đó, nó sẽ đi ra để nó quậy phá trong đó. Đó là lời của Chúa nhắc nhở. Tại đó chúng ta ở trong Chúa Giêsu Christ, nhưng mà đồng thời Chúa Giêsu Christ phải bao phủ chúng ta, mặc lấy Ngài, thì lúc đó mới có thể đối diện về đời hay là những cái sự cám dỗ được. Về cái cuối cùng, lời của Chúa nói, mặc lấy người mới, tức là người được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật. Ê-phê-sô chép như vậy. Phải mặc lấy người mới. Trong cái sự suy nghĩ của quý ông bà chị em trong năm mới, phải suy nghĩ tôi sẽ ở trong Chúa Giê-xu Christ. Tôi sẽ mặc lấy Chúa Giê-xu Christ. Thành ra tôi mới có thể thay đổi để mà trở nên người mới được. Dựng nên giống như Đức Chúa Trời. Thành ra sáng thức dậy xoay gương thấy mình giống ai cái đó. Là giống ai? Là giống mình. Mà mình là cái tấm gương phản ảnh Chúa Giê-xu Christ, tấm gương phản ảnh Đức Chúa Trời. Thành ra phải thấy được điều đó. Còn nếu mà không, chỉ thấy mình là cái con người thì mình sẽ thấy cái tội lỗi nó sẽ lồi ra. Thành ra tạ ơn Chúa, tôi đã mặc lấy Chúa Giê-xu Christ, tức là con người mới đó, tôi đứng, tôi xoay gương, tôi phải thấy tôi giống như Đức Chúa Trời. Thì lúc đó, trong cái tư tưởng, trong cái hành động mới phản ảnh được điều đó. Còn không, cái con người cũ nó cứ trồi lên, cứ quánh hoài. Mà thường thường chúng ta đánh với cái con người cũ, chúng ta sẽ thua, chẳng bao giờ thắng. Bởi vì cái thế lực của bên ngoài là trong Kinh Thánh này nói cái thế lực của ma quỷ, hay là mình nói cái thế lực của xã hội rất là mạnh. Quý ông bà anh chị em cứ đọc tin tức trong những cái ngày tháng vừa qua, cái học thức của con người, học độ bằng cao, có thể làm dân biểu nghị sĩ nữa, nhưng mà không có mặc lấy Chúa Giê-xu Christ thì cái sự suy nghĩ, cái đầu óc vẫn đồi bại, vẫn vô đạo đức như thường. Nếu quý ông bà anh chị em đọc cái tin tức trong những cuối tuần lễ vừa qua, và đôi khi chúng ta thấy rất là bi đát, rất là đau thương. Và trong cái sự công bình, thánh sạch và lẽ thật, đôi khi chúng ta quên mất đi lời của Chúa dạy dỗ công bình, thanh sạch và lẽ thật. Bởi vì có cái lẽ thật thì mới có thể làm chúng ta được tự do được. Và phải biết trúng sai trong cái sự. Tới đây là có thể nói là phải chấm dứt tại vì microphone tắt rồi. Như vậy mừng xuân mới là mừng sao? Mừng, chúc mừng, mong muốn. Xuân tặng nhau để vui mừng trong năm mới này. Và mới, cầu nguyện Chúa để năm mới này quý ông bà anh chị em phải mới từ trong ra ngoài. Xin quý ông bà anh chị em đồng đứng lên, tại vì có người nhắc nhở tôi là phải chấm dứt. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa nhắc như thế này. Cái mùa xuân, Tết, Tết đến, rồi Tết cũng đi. Cái thế giới của quý ông bà anh chị em và tôi sống, nó cứ xoay vần. Và nếu quý ông bà anh chị em không có Chúa Giê-xu Christ, thì quý ông bà anh chị em vẫn cứ tiếp tục chờ đợi cái mùa xuân. Xuân đến, xuân đi, không bao giờ tìm được cái mùa xuân để có cái sự mới mẻ trong tâm hồn. Nhưng quý ông bà anh chị em ơi, Đức Chúa Trời hay là Thiên Chúa là vua của mùa xuân. Ngài đã ban sẵn cho tôi và quý ông bà anh chị em một cái mùa xuân bất tận. Và nó mỗi ngày nó trở nên là một cái mùa xuân. Mà cái mùa xuân đó có được qua cứu Chúa Giê-xu Christ. Thành ra tôi muốn quý ông bà anh chị em nhắm mắt quy đầu, tôi sẽ có lời kêu gọi. Xin nhắm mắt quy đầu, đừng có ngó qua người bên tả, bên hữu. Quý ông bà anh chị em ơi, Tết sắp đến rồi, thứ ba này là Tết. Chúng ta đang ở tất niên của năm âm lịch, đang chuẩn bị đi vào mùa xuân mới. Nếu quý ông bà anh chị em chưa có bao giờ thực sự có được cái mùa xuân mới trong lòng mình, vẫn còn những cái sự đau khổ, đớn đau, cay đắng, trách móc, lời của Chúa nhắc nhở phải ở trong Chúa Giê-xu Christ và mặc lấy Chúa Giê-xu Christ. Sáng hôm nay quý ông bà anh chị em muốn làm điều đó hay không? Tôi cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em có cái mùa xuân mới thật trong lòng mình. Nếu quý ông bà anh chị em muốn làm điều này, xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không muốn nhận mùa xuân mới, nhất là trong năm mới này? Nếu quý ông bà anh chị em chưa bao giờ thật sự mặc lấy Chúa Giê-xu Christ, ở trong Chúa Giê-xu Christ, muốn làm điều này, xin giơ tay lên tôi biết để tôi cầu nguyện quý ông bà anh chị em, giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không? Nếu quý ông bà anh chị em không có thuận tiện thì quý ông bà anh chị em có thể thầm nguyện theo tôi như sau. rồi liên lạc với chúng tôi sau giờ nhóm. Chỉ cầu nguyện từ cái tấm lòng, đừng có vì người này người kia. Cầu nguyện một cách đơn giản như thế này: kính lạy Chúa Giêsu Christ, con biết con là người không xứng đáng gì cả, nhưng Ngài là đấng yêu thương chết trên thập tự giá vì con. Bởi tiếp nhận, bởi đức tin, con tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Thật muốn hết lòng. Với những lời cầu nguyện đơn sơ như vậy từ tấm lòng của quý ông bà anh chị em, tôi biết rằng Chúa sẽ nghe và đáp nhận. Nguyện mùa xuân mới trong năm này trở thành một mùa xuân đời đời, mùa xuân bất tận mỗi ngày trong cuộc sống của quý ông bà anh chị em. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa nhắc nhở chúng con biết mùa xuân mới phải ở trong sự công bình, trong sự lẽ thật của Ngài. Hồi lạy Chúa, con cầu nguyện rằng mùa xuân mới sẽ thật sự ở trong lòng mỗi con dân Chúa và những người đang cầu nguyện thầm với Chúa sáng hôm nay, họ có được mùa xuân này. Con cầu nguyện rằng trong sự công bình lẽ thật của Ngài thì danh Chúa được cả sáng. Sau giờ này chúng con sẽ có buổi tiệc mừng xuân. Chúng con có những văn nghệ mừng xuân. Nguyện Chúa luôn luôn ở cùng. Xin Chúa cũng ban ơn cho buổi tiệc, và khi chúng con ăn, chúng con uống thì chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Và Chúa cũng ban ơn lại cho các anh chị em, những người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Lời của Chúa nhắc nhở khi chúng con phục vụ, chúng con phục vụ trong sự vui mừng, trong sự hiếu khách và rộng rãi với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa. Và nguyện rằng mùa xuân mới ở trong lòng mỗi người từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.